Và cái chủ đề chúng ta học ngày hôm nay đó là niềm vui từ Chúa. Câu Kinh Thánh Giăng đoạn 15 câu 11: Ta bảo cho các con những điều này để niềm vui của ta ở cùng các con và niềm vui của các con được đầy trọn. Và câu gốc chúng ta học: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Giờ này chúng ta sẽ nghe lời giảng của mục sư và chủ đề niềm vui từ Chúa. Trân trọng kính mời mục sư chủ nhiệm.
Trân trọng kính chào hội thánh. Tựa đề bài học của chúng ta ngày hôm nay là niềm vui từ Chúa. Làm sao để chúng ta có được niềm vui đây? Có một người Mỹ tên ông ta là Dale Carnegie. Năm 1948, ông có viết một cái quyển sách mang tựa đề là Quẳng gánh lo đi và vui sống. Nhà văn Nguyễn Hiến Lê của Việt Nam đã dịch lại cái quyển sách này vào năm 1955 và nó trở thành một sách văn học nổi tiếng dạy dỗ cho cuộc đời của con người. Trong cái quyển sách đó, tác giả ghi lại cuộc đời của ông từ những ngày mà ông ở tại New York sống trong một cái khu ổ chuột. Nhà thì chỉ có dán gà chuột, nghèo, rất là nghèo. Một ngày nọ khi ông chống tay vào tường để tìm lấy một món đồ thì dán nó bò khắp mọi nơi. Tự nhiên trong đầu ông chợt suy nghĩ rằng không lẽ bây giờ mình cứ sống ở trong cái ngôi nhà đầy dán và chuột này sao? Có cái cách gì khác không? Thì ông ta có một cái ước mơ. Cái ước mơ đó làm sao mình thoát khỏi cái nghèo khó mà mình đang đối diện với. Ông nói rằng bây giờ mình phải đi ra khỏi nơi đây. Mình phải đi ra khỏi những cái vách tường vây kín mình ở trong cái ngôi nhà hôi thối này. Từ đó trở đi, ông ta đặt lên cho mình những quyết tâm làm thế nào tìm cho mình được một việc làm. Quyết tâm làm thế nào để có thể xây dựng lại cuộc đời. Rồi thì cuối cùng, ông đã trở thành một vị giáo sư đi dạy học. Và ông đã viết ra cái quyển sách này tự thuật lại đời sống của mình, kèm theo đó những nguyên tắc để chia sẻ với tất cả mọi người. Quý vị có muốn được vượt thoát ra khỏi những bức tường vây kín trong đời sống của mình không? Và cái quyển sách Quẳng gánh lo đi và vui sống đó được xuất bản. Thưa quý vị, cái đề tài của quyển sách nghe thì rất là hấp dẫn, nhưng thực hiện thì nó không phải là điều dễ. Ai trong chúng ta có thể nghĩ rằng là tôi tự quan gánh nặng của mình đi thì tự nhiên tôi vui? Ai trong chúng ta nghĩ rằng là tôi đang đau bây giờ tự nhiên đừng nghĩ mình đau nữa thì mình sẽ khỏe? Ai trong chúng ta đang đối diện với những thử thách và nghĩ rằng mình bỏ mặc nó đi thì thử thách sẽ không có ý nghĩa? Thưa quý vị, nói thì dễ, nhưng mà khi có cái chữ nhân ở trong đó, tất cả vấn đề nó thay đổi. Hai tuần qua, nhà tôi nằm ở trên bệnh viện, có một người tín đồ đã text cho tôi, nghe nói rằng bà mục sư nằm trong bệnh viện. Mấy tuần rồi không có đi nhà thờ được, có cả đến 2 tháng rồi chưa đi nhà thờ. Nghe bà mục sư bị nằm bệnh viện thì gọi điện hỏi thăm. Dự định là để weekend này thì tôi sẽ đi nhà thờ. Weekend nào thì gia đình cũng cứ tổ chức đi travel và cắm trại riết. Tuần này tôi định đi nhóm nhưng rồi gia đình cũng muốn đi cắm trại nữa. Thôi thì ở nhà cầu nguyện cho mục sư và hạnh. Mấy ngày sau tôi lại được cái điện thoại của người đó gọi tới. Hôm nay sức khỏe của mục sư sao? Sức khỏe của hạnh ra sao rồi? Đáng lẽ hồi tối gọi mục sư mà quên mất. Cho tới khuya mới nhớ thì tối quá rồi, cho nên thôi sáng nay mới gọi mục sư đây. 2 ngày trước đây tôi nhận lại cái text của người đó, định là cuối tuần này tới thăm hạnh, nhưng rồi tụi này đang out of town. Thôi sẽ tiếp tục cầu nguyện để cho hạnh mau khỏe. Thưa quý vị, có những chữ nhân nó làm thay đổi hết ý định của tất cả mọi người. Quý vị muốn có niềm vui không? Nhưng nó sẽ thay đổi tất cả mọi sự. Cảm ơn Chúa vì thứ năm vừa qua sức khỏe nhà tôi không phải là được hồi phục, nhưng mà nó khá hơn trong những ngày nằm ở bệnh viện, có nghĩa rằng không cần phải có máy để trợ cho phổi thở và không cần chích thuốc để kích thích cho tim hoạt động. Phổi nhà tôi tự hoạt động được và tim của nhà tôi tự đập được. Vì vậy cho nên người ta đổi những cái loại thuốc chích vào ở trong động mạch bằng những cái viên thuốc viêm. Thay vì cho nhà tôi uống thuốc giảm đau morphine thì chỉ uống Tylenol thôi. Và thấy trong 2 ngày thứ 5 và thứ 6 thì cơ thể của nhà tôi đáp ứng tốt với những loại thuốc họ cho. Cho nên thứ 6 thì họ quyết định là cho nhà tôi trở về nhà. Bởi vì nếu không còn cần đến treatment thuốc men gì nữa ở bệnh viện thì nằm ở bệnh viện cũng không ít lợi gì. Vì vậy cho nên họ nói ngày thứ 6 cho về, nếu nhà tôi ở nhà có thể ngủ nghỉ được nhiều hơn là ở bệnh viện. Nếu có thể ăn uống được lại và cho đến cái thời điểm nào đó hồi sức được thì sẽ bàn tính đến cái vấn đề là giải phẫu và thay cho 3 cái van tim của nhà tôi đã bị hư. Trong ngày thứ 5 và ngày thứ 6 đó, nhà tôi được ra phòng ngoài để nằm, không còn nằm trong ICU nữa. Một số các con cái của Chúa có biết thì đến thăm. Và khi thăm nhà tôi thì nói rằng bà mục sư ơi mừng quá. Thấy bà mục sư ra ngoài được rồi thấy vui quá là vui. Nhà tôi thấy tín đồ lên thăm thì cũng vui lắm. Bởi vì nhà tôi nói rằng là nhớ nhà thờ quá, nhớ hội thánh quá mà không đi nhóm được. Cho nên gặp lại những người tín đồ thì cũng thấy là vui lắm. Niềm vui của chúng ta nó dựa vào trong một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh, một cái gì đó. Nếu như những người tín hữu đến thăm mà biết rằng nhà tôi vẫn còn đang nằm trong ICU thì có nói rằng thấy bà mục sư vui lắm không? Và nếu như nhà tôi vẫn còn tiếp tục nằm trong ICU thì có thể nói rằng hôm nay gặp lại ông, gặp bà, gặp anh, gặp chị vui lắm không? Tôi nghĩ chắc không nói được. Bởi vì niềm vui của chúng ta nó dựa vào hoàn cảnh, nó dựa vào một cái điều gì đó từ phía bên ngoài. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ học với nhau về niềm vui từ Chúa. Có một đứa bé gái nữa, nó đi với mẹ của nó vào trong chợ mua đồ. Đến khi ra cái quầy tính tiền rồi thì người phụ nữ tính tiền thấy đứa bé gái dễ thương quá, cầm một cái hộp kẹo to như vậy, nói cháu thích ăn kẹo không? Đứa bé gái nói dạ cháu thích lắm. Đưa nguyên cái hộp kẹo, nói này cháu bóc đi. Con bé nó mắc cỡ, nó lùi ra phía sau của mẹ nó. Thì người tính tiền mới nói chà, con bé nó ngoan chưa, nó muốn ăn kẹo mà nó không dám bóc. Thôi thì để bác móc cho, thế là bà bóc một nắm thật to bỏ vô trong bọc giấy rồi bà đưa cho nó. Khi người mẹ dẫn con của mình ra khỏi tiệm thì nói hồi nãy con thích ăn kẹo, sao bà nói rằng con bóc kẹo con không bóc đi. Con bé cười, nó đưa cái bọc kẹo lên khoe, mẹ coi này, chỉ cần một nắm tay của bà ấy lớn hơn 2 nắm tay của con rồi. Quý vị muốn có niềm vui, xin hãy để cho Chúa bóc một nắm đầy niềm vui trao cho chúng ta. Niềm vui thì chúng ta sẽ trở thành trọn vẹn. Câu Kinh Thánh chúng ta đọc từ sách Giăng đoạn 15 nói rằng ta nói những điều này cho các con để niềm vui của ta ở trong các con, thì niềm vui của các con mới được trọn vẹn. Chúng ta cùng suy gẫm làm thế nào để chúng ta có thể hưởng được niềm vui trọn vẹn từ Chúa giữa một cái cuộc sống mà nó đầy dẫy những thách thức đưa đến với đời sống của chúng ta. Kính thưa Chúa là đấng yêu thương chúng con, tình yêu sâu nhiệm lớn hơn sự hiểu biết của chúng con, và không môi miệng nào của chúng con có thể ca tụng đủ về tình yêu mà Ngài đã yêu chúng con. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài giúp cho chúng con có thể hiểu được phần nào Chúa đã yêu chúng con biết bao. Và buổi sáng hôm nay chúng con cùng đến đây để chúng con tìm hiểu ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình. Giữa một cuộc đời của tội lỗi đầy dẫy những nỗi đau, chúng con tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng con một ơn phước, đó là chúng con được sự vui mừng ở trong Chúa. Chúng con nguyện Chúa dùng những lời này trong buổi sáng hôm nay để nói với lòng của con, nói với lòng của tất cả các ông bà, anh chị em của chúng con đây, khi chúng con đối diện với tất cả những thách thức và nan đề trong cuộc đời của mình. Chúng con biết rằng chúng con có một Đức Chúa Trời yêu thương chúng con bội phần, và Ngài vẫn đang ao ước rằng chúng con hưởng được niềm vui của chính Ngài đang chờ. Xin dùng lời Chúa dạy cho chúng con. Chúng con chân thành cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm với nhau. Điều thứ nhất đó là Chúa ban cho chúng ta một sức sống. Phaolô giải nghĩa cái điều này qua cái câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta. Hãy vui mừng. Một người vui mừng nó diễn tả lên được cái lối sống, thái độ sống của người đó. Vui mừng nó không phải chỉ là một tình cảm, nhưng vui mừng nó diễn tả được cái gì đó từ bên trong của con người đó. Và bây giờ Chúa nói một câu kinh thánh với các môn đệ của Chúa rằng: ta nói những điều này với các con hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các con và sự vui mừng của các con trở nên trọn vẹn. Thưa quý vị, vui mừng đó là bông trái của Chúa Thánh Linh dành cho những người con của Chúa. Đó là những ơn phước mà Chúa dành cho bất cứ người nào thuộc về Chúa. Nhưng chúng ta suy nghĩ rằng sau khi Chúa nói chuyện với các môn đệ của Chúa về một số những vấn đề, Chúa nói rằng mai mốt ta sẽ đi, các con không gặp ta nữa. Đây là điều mà các môn đồ không bao giờ mong đợi. Họ muốn ở với Chúa, bây giờ Chúa nói Chúa đi. Chúa đi đâu? Chúa nói rằng rồi thì các con cũng sẽ phải đối diện với những con đường mà người ta ghen ghét các con. Tại sao? Đó là điều mà họ không muốn. Họ không muốn đi con đường mà bị người ta ghét. Chúa nói rằng ta sẽ ban cho các con một đấng khác để ở với các con. Chúa ơi, con không có muốn đấng nào khác hết, con chỉ muốn Chúa thôi. 3 năm nay sống với Chúa rồi, bây giờ Chúa đi buồn lắm. Liệu Chúa nói với các môn đồ của Chúa rằng bây giờ các con hãy vui đi, các môn đệ có vui được không? Nếu trong đời sống tôi và các ông bạn chị em, chúng ta đối diện với những thách thức nào đó trong đời sống của mình mà chúng ta nghe Phaolô nói với chúng ta rằng các anh em tín hữu ở Colorado Springs này ơi, hãy vui mừng lên, quý vị có vui mừng được không? Chúng ta hãy suy gẫm làm sao để chúng ta có được sự vui mừng đó. Chúa đã nói những điều này với các môn đồ bởi vì Chúa đã coi họ là những người thân yêu nhất của mình. Ta không coi các con là đầy tớ nữa, bây giờ ta coi các con là bạn hữu của ta. Và vì ta coi các con là bạn hữu của ta đó mà ta nói với các con là hãy vui mừng đi vì ta đi. Tại sao? Bởi vì ta đi là ích lợi cho các con. Chính Chúa biết điều đó, nhưng mà các môn đệ của Chúa thì không hiểu được. Họ chỉ muốn giữ Chúa, nhưng Chúa nói rằng ta đi, và ta đi là điều ích lợi cho các con. Chúng ta không hiểu được hoàn cảnh của mình, nhưng khi Chúa đưa hoàn cảnh nào đó đến là vì ích lợi cho đời sống của chúng ta. Và vì đó mà Chúa vẫn khích lệ chúng ta rằng các con ơi, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Khi Chúa nói với họ rằng các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Ghen ghét mà làm sao vui mừng được hả Chúa? Nhưng Chúa giải thích cho họ là các con bị mọi người ghen ghét bởi vì các con đã thuộc về ta. Họ ghét ta trước thì họ cũng sẽ ghét các con. Nếu những môn đệ của Chúa không thuộc về Chúa thì họ sẽ không bị ghét. Nếu họ thuộc về thế gian này họ sẽ không bị ghét. Nhưng họ đang thuộc về Chúa, người ta ghét Chúa và người ta ghét tất cả những môn đệ. Nhưng điều tốt là bởi vì họ đã được thuộc về Chúa rồi. Chúa nói rằng ta sẽ ban một đấng khác đến để ở với các con. Chúa ơi, con không thích một đấng nào khác, con không quen biết một đấng nào khác. Chúa đã đến đây ăn cùng ăn, ngủ cùng chiếu. Và bây giờ Chúa ơi, con chỉ muốn Chúa ở đây thôi. Bao nhiêu năm Chúa cho năng quyền đi ra đuổi quỷ, chữa bệnh, làm việc này làm việc kia, vui lắm, thích lắm Chúa ơi, và chúng con không muốn sự thay đổi đó. Nhưng Chúa nói rằng ta ban cho các con một đấng khác để đấng đó ở với các con và ở trong các con. Chúa Giê-xu ở với các môn đồ đó là điều họ vui, nhưng Chúa Giê-xu không thể ở trong các môn đồ được. Và Ngài đã ban cho một điều tốt lành hơn, ta ban cho các con một đấng khác để đấng đó ở trong các con, và đó là điều tốt. Thưa quý vị, Chúa đang nói với tôi và các ông bạn cho em rằng bằng cách nào để những con dân của Đức Chúa Trời có thể đối diện với những nan đề nào đó. Nan đề đó là bệnh tật, nan đề đó là công ăn việc làm của mình, nan đề đó là những sự khích bác trong gia đình của những người thân, nan đề đó có thể là điều gì đó buồn phiền với mục sư của mình, với những anh em tín hữu khác của chúng ta. Đức Chúa Trời vẫn khích lệ chúng ta rằng chúng ta phải thể hiện một lối sống vui mừng. Tại sao? Bởi vì niềm vui của chúng ta nó không lệ thuộc vào trong hoàn cảnh. Niềm vui của chúng ta nó lệ thuộc vào sự tương giao của Chúa với người đó. Ta muốn nói cho các con, đây là những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của Chúa. Đây là những lời tâm huyết của Chúa Giê-xu muốn nói với các môn đệ của Chúa. Ta đi là vì ích lợi cho các con. Các con kia bị ghét là bởi vì các con đã là của ta rồi. Các con sẽ có một đấng khác để đấng đó giống như ta, nhưng mà ở bên trong các con, không phải chỉ ở bên cạnh nữa. Các con có biết đó là niềm vui của ta không? Kể từ khi Adam được tạo dựng ra trong trần gian này và tội lỗi đã làm cho Adam và dòng dõi Adam đó đi xa Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thèm muốn những con người Ngài tạo dựng ra cho Ngài. Và bây giờ Chúa nói các con đang thuộc về ta, đây là niềm vui của ta. Chúa tạo con người ra cho Ngài, và bây giờ con người thuộc về Ngài, đó là niềm vui của Ngài. Và Ngài muốn nói rằng chính cái niềm vui đó của Chúa, Chúa muốn đặt vào trong lòng của các môn đệ Chúa. Vậy Chúa nói rằng là vì đó mà ta nói cùng các con, hãy vui mừng. Làm sao vui mừng? Bởi vì đó là sức sống. David là một người yêu kính Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời lựa chọn để làm vua thay thế cho Saul để cai trị dân Israel. Trong Thánh Thi 51 là một lời than thở của chính ông cầu nguyện đối với Đức Chúa Trời về một việc làm tội lỗi kinh khủng mà mình đã làm. Đó là phạm tội tà dâm và giết hại người chồng của người phụ nữ mà mình phạm tội tà dâm với, một vị tướng dưới trướng của mình đang đi đánh giặc. Và bây giờ trong Thánh Thi 51 đó, ông cầu nguyện với Chúa: Đức Chúa Trời ơi, xin tạo lại trong con một tấm lòng trong sạch, xin làm mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Và trong 51 câu 12 ông nói: xin phục hồi cho con niềm vui của sự cứu rỗi Chúa. Tại sao cần phải phục hồi niềm vui của sự cứu rỗi? Bởi vì trước đó ông đã có niềm vui đó, nhưng bây giờ niềm vui nó đã mất rồi. Tại sao mất? Vì tội lỗi của con. Tội lỗi của con đã cướp mất cái niềm vui mà Chúa ban cho con. Và bây giờ Chúa ơi, xin ban lại cho con sự vui vẻ đó. Xin ban cho con cái tinh thần sẵn sàng để có thể giữ vững được cuộc đời của con. Vì tội lỗi, David đã bị ngăn cách đối với Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ David nói rằng: Chúa ơi, xin dùng niềm vui của Ngài để tái tạo lại cuộc đời của con, dựng nên trong con một lòng trong sạch, làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Jonah là một tiên tri được hầu việc Đức Chúa Trời. Chúa chọn ông để bày tỏ về tình yêu của Ngài cho thế giới. Nhưng khi Chúa sai ông đi đến với một dân tộc Syria, kẻ thù của Israel là người Ninive, thì ông không muốn điều đó và ông đã chạy trốn khỏi Chúa. Nhưng Chúa không có muốn để cho ông trốn. Chúa muốn sử dụng chính cái con người này để bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời cho 120.000 người kia đang cần có một sự cứu rỗi. Và Ngài đã dùng một cái cơn sóng nổi lên để cản trở cái chuyến chạy trốn của ông. Ngài dùng cái bốc thăm của những người thủy thủ ở trên tàu để làm cản trở sự chạy trốn của ông. Và cuối cùng ông bị quăng xuống tại biển đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng một con cá để đem ông trở về trong cái vị trí Chúa muốn ông đi đến. Ở trong lòng cá đó, Jonah đã cầu nguyện gì với Chúa? Trong Jonah đoạn 2 câu 8 nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, khi linh hồn của tôi mòn mỏi trong tôi thì tôi nhớ đến Chúa. Tại sao mòn mỏi? Tại vì chạy trốn Đức Chúa Trời. Khi một người đã gãy đổ mối quan hệ của mình đối với Đức Chúa Trời thì tội lỗi nó đang chiếm hữu. Người đó sẽ nói một cách đau khổ như David rằng: tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Nhưng nếu người nào khám phá ra được rằng chỉ có một cách thức là nối kết lại mối tương giao đó với Chúa, người đó sẽ cầu nguyện như David rằng: Chúa ơi, xin dùng sự vui vẻ của Ngài để hồi phục lại linh hồn của con. người đó sẽ cầu nguyện giống như Giô-đa này, tại chỗ vũng bùn tăm tối này, tại nơi gọi là địa ngục sâu thẳm nhất ở trần gian này, linh hồn tôi bắt đầu hướng về Chúa. Chỉ có một cách thức thôi, chỉ có một cách thức để sự vui mừng của Đức Chúa Trời có thể ở trong chúng ta, đó là khi nào mối tương giao của chúng ta với Chúa nó có thể được nối kết trở thành ngọt ngào. Con cháu của Khô-rê là những người đã được chọn sử dụng phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng mà rồi trong những năm dân tộc Israel bị lưu đày ở tại đất nước Babylon đó, họ buồn quá. Họ nhớ lại ngày nào đó được bước vào trong nhà của Đức Chúa Trời thờ phượng vui vẻ phước hạnh quá. Có lẽ họ giống chúng ta ngày hôm nay được thờ phượng phước hạnh quá. Nhưng không biết chúng ta có giống họ không, một ngày nào đó chúng ta suy nghĩ lại, Chúa ơi, người ta đang hỏi con của chứ Đức Chúa Trời ngươi đâu mà bây giờ ngươi phải ở đây? Thì nước mắt làm đồ ăn của tôi ngày và đêm. Và tác giả của Thánh Thi 42 đó nói rằng, Chúa ơi, linh hồn của con thèm khát Chúa, thèm lắm, là thèm giống như là một con nai cái thèm khát khe nước vậy đó. Ông tự nói với bản thân mình, linh hồn ơi, tại sao ngươi sờn ngã, tại sao ngươi bồn chồn, tại sao ngươi có cái gì đó mà nó trộn rộn không yên được, tại sao? Tại vì bị ngăn cách đối với Đức Chúa Trời. Ngược lại với tác giả của Thánh Thi 131 nói, ôi Chúa ơi, tôi nằm ở bên Chúa yên tĩnh giống như là một đứa trẻ đã bú no bên mẹ mình rồi, vui quá, thích quá. Nhưng tác giả của Thánh Thi 42 thì là nói, ôi linh hồn của tôi nó không yên được, bởi vì mối tương giao với Chúa đang gãy đổ. Vì vậy Chúa ban cho tôi và quý vị một sức sống, một phước hạnh, một niềm vui thật, nhưng chỉ có một giải pháp thôi. Để có được niềm vui thật đó với Chúa, mối tương giao của chúng ta nó phải trở thành trong sáng. Nếu việc làm của quý vị đang cướp mất mối tương giao đó đối với Chúa, nếu tình cảm của quý vị đang cướp mất mối tương giao đó với Chúa, nếu những cái happy, những cái trò chơi, những cách ăn, cách mặc của quý vị nó đang cướp mất mối tương giao đó với Chúa, thì quý vị sẽ nói những lời than thở giống như David, giống như Jonah, giống như con cháu của Khô-rê. Nhưng nếu đời sống của chúng ta được nối kết lại, thì chúng ta sẽ hiểu Chúa đang thèm nói với chúng ta một điều. Chúa đang coi chúng ta là những người bạn của Ngài, và Ngài muốn tâm tình với chúng ta một điều. Các con có biết niềm vui của ta là cái gì không? Niềm vui của ta là có các con. Và Chúa muốn chúng ta hiểu những điều đó. Vì vậy Chúa khích lệ cho đời sống tôi, đời sống của tất cả các bạn chị em, chúng ta cần cẩn trọng trong đời sống của mình. Phao-lô đã khích lệ cho chúng ta bằng một câu ông viết cho hội thánh Philip, hãy vui mừng. Đời sống của người Cơ Đốc vui mừng không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Đời sống của người Cơ Đốc vui mừng lệ thuộc vào mối tương giao giữa mình với Đức Chúa Trời. Điều thứ hai chúng ta học với nhau, Chúa ban cho chúng ta một nền tảng. Nếu Chúa ban cho chúng ta một sức sống để chúng ta có được một đời sống vui mừng, thì Chúa ban cho chúng ta một nền tảng để sự vui mừng đó nó được bảo đảm, nó trở thành chắc chắn. Chúa nói với chúng ta rằng, ta nói cho các con những điều đó để sự vui mừng của ta ở trong các con. Bất cứ một người kiến trúc sư nào khi mà họ muốn xây dựng một cái building, một cái ngôi nhà, thì cái việc đầu tiên họ làm đó là cái nền đất. Nó có đủ chắc chắn không? Bởi vì khi cái nền mà nó không được xử lý tốt thì cái building xây dựng lên nó sẽ bị ảnh hưởng về lâu về dài sau này. Vì vậy họ cần phải làm cái nền cho vững chắc. Đức Chúa Trời yêu thương loài người chúng ta, Ngài đã cho chúng ta một cái nền vững chắc, đó là Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu khi Ngài yêu chúng ta và Ngài muốn chúng ta có sự vui mừng, Ngài đã cho chúng ta một cái nền vững chắc. Cái nền vững chắc đó là ta sẽ đặt sự vui mừng của ta ở trong các con. Sự vui mừng của Chúa ở trong người Cơ Đốc nó không do sự bắt chước mà được. Quý vị không thể nào bắt chước một người nào đó vui mừng thì mình có sự vui mừng đó. Sự vui mừng của người Cơ Đốc nó không do nơi cố gắng, chúng ta nén ép, chúng ta chịu đựng hay chúng ta luyện tập thì chúng ta có được. Chúng ta không thể luyện tập được. Quý vị có là tín đồ thâm niên bao nhiêu năm thì quý vị cũng không thể luyện tập để có sự vui mừng. Sự vui mừng của người Cơ Đốc nó không phải là sự vui mừng khi nào chúng ta ngồi họp mặt lại với nhau, có ăn, có uống, có bắt tay, có quà sinh nhật tập thể. Đó không phải là sự vui mừng Chúa muốn đề cập đến. Sự vui mừng Chúa muốn đề cập đến là sự vui mừng của ta ở trong các con. Sự vui mừng của một đấng sáng tạo ra chúng ta, Ngài có chúng ta và Ngài vui quá, và Ngài muốn chúng ta hiểu rằng mối tương giao đó nó giữ mãi để sự vui mừng của Ngài có thể ở trong sự vui mừng của chúng ta. Khi chương trình American Idol bắt đầu cách đây khoảng chừng mười mấy năm, thì trong cái chương trình đầu tiên, người đã thắng giải cái mùa thi American Idol đó là cô Kelly Clarkson. Kelly là người đầu tiên thắng cái giải America Idol. Thì tất cả các báo chí nói rằng cô trở thành siêu sao của nước Mỹ trong tương lai, với giọng hát của cô, với sắc đẹp của cô. Nhưng sau mười mấy năm chương trình America Idol, ít người còn nhớ cái cô Kelly Clarkson đó là ai. Tại vì sao? Tại vì mỗi năm người ta lại có một người thắng giải khác. Tại vì mỗi năm người ta có một ban giám khảo khác. Tại vì mỗi năm những người đến để dự cái chương trình thi đua đó là những cử tội khác nhau. Khi chúng ta có những giám khảo khác, khi chúng ta có những cử tọa khác, thì cái việc chấm điểm không bao giờ nó giống nhau cả. Vì vậy khi cả nước Mỹ nói rằng cô Kelly sẽ trở thành siêu sao của nước Mỹ, nhưng sau mười mấy năm tổ chức cái chương trình America Idol thì báo chí của Mỹ nói rằng Kelly không bao giờ là siêu sao của nước Mỹ cả. Bởi vì sau đó đã có những người trỗi dậy mà người ta quên hẳn cái giọng ca của Kelly trước kia. Nếu thế giới này được đặt trên một cái nền tảng đổi thay thì tôi và các ông bà anh chị em sẽ không có sự vui mừng. Nếu sự vui mừng của chúng ta đặt trên nhau thì có thể tuần này chúng ta vui mừng và tuần sau chúng ta sẽ giận dữ. Nếu sự vui mừng của quý vị chỉ dựa trên việc chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta thông công với nhau, thì sự vui mừng đã sẽ mất đi khi hội thánh này không còn nấu nướng nữa. Nếu sự vui mừng của chúng ta chỉ do chúng ta gặp gỡ nhau mà thôi, thì trong những ngày thường của tuần lễ quý vị sẽ không có sự vui mừng, bởi vì ngày thường chúng ta không có gặp nhau. Nhưng cảm ơn Chúa, ta đặt sự vui mừng của ta ở trong các ngươi. Đây là nền tảng, đây là tiêu chuẩn cho bất cứ một con người nào, dù tôi và quý vị là ai. Chúa nói rằng ta đặt sự vui mừng của ta ở trong các ngươi. Khi Chúa sở hữu người đó, Chúa vui và Chúa đặt chính niềm vui đó trở lại trong lòng của người mà Chúa đang sở hữu đó, Chúa đang làm chủ đó. Niềm vui đó không bao giờ thay đổi. Bao lâu vẫn còn có mối quan hệ giữa mình với Chúa, bao lâu Chúa vẫn còn đặt niềm vui của Chúa trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất niềm vui của mình được. Vì vậy đây là một tiêu chuẩn đảm bảo cho đời sống của chúng ta. Mối giao kết của tôi và quý vị đối với Chúa sẽ làm cho Chúa phải đặt niềm vui của Ngài vào trong cuộc đời của chúng ta. Chúa không thể đặt niềm vui của Ngài cho một người nào đó đi tìm tiền bạc, cho một người nào đó đi tìm niềm vui của trần gian, cho một người nào đó đi lên núi để tìm những cái lợi nhuận ở trên đó. Chúa không thể đặt niềm vui trong đó. Nhưng Chúa đặt niềm vui của Ngài trong những tấm lòng đến đây và tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng niềm vui đó không bao giờ thay đổi. Có một chiếc tàu chiến hạm và viên thuyền trưởng lái đi. Khi ông đang lái đi trong đêm tối như vậy thì ông thấy rằng từ đằng xa có một cái ánh đèn đi tới. Ông nghĩ rằng có một chiếc tàu khác đang đi ngược chiều cùng với mình. Hai cái ánh đèn càng ngày càng gần nhau, càng ngày càng gần nhau. Và viên thuyền trưởng của chiếc chiến hạm này nghĩ rằng nếu không có thay đổi cái hướng đi thì hai chiếc tàu sẽ đụng nhau. Cho nên ông đánh một thông tin qua cho cái phía bên kia đó là hãy tránh qua phía nam 10 độ. thì ông nhận lại một cái mạng lệnh rằng tàu của các anh phải tránh qua phía bắc 10 độ. Ông thuyền trưởng rất là tức giận. Ông nói: tôi là thuyền trưởng, yêu cầu anh phải đổi hướng đi về phía nam 10 độ. Nhận lại một cái tin: tôi là Smith, yêu cầu ông phải đổi hướng đi về phía bắc 10 độ. Viên thuyền trưởng lại càng giận dữ hơn nữa. Viên thuyền trưởng đánh với một cái điện tiến khác: anh mới phải là người thay đổi, bởi vì đây là tàu chiến hạm. Ở bên kia đánh lại một cái điện tiến nói: ông mới phải là người thay đổi, bởi vì đây là cột hải đăng. Cột hải đăng không thể thay đổi, chỉ có chiến hạm mới thay đổi thôi. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không thể thay đổi, thay đổi ở nơi chính chúng ta. Và ở đây Chúa nói điều gì? Ta nói điều này để niềm vui của ta ở trong các con. Chỉ có niềm vui của Chúa ở trong chúng ta thì niềm vui của chúng ta mới tồn tại được, cho dù hoàn cảnh thay đổi. Và Phaolô nói rằng: anh em ơi, hãy vui mừng ở đâu? Trong Chúa. Quý vị có muốn vui mừng ở trong Chúa không? Khi niềm vui của chúng ta được đặt ở trên một nền tảng không thay đổi thì niềm vui đó nó mới có thể tồn tại lâu dài được. Nhưng nếu niềm vui của chúng ta chỉ đặt trên nhau, niềm vui của chúng ta chỉ đặt ở trên những hoạt động sôi nổi của nhà thờ mình, niềm vui của chúng ta nếu có một người nào đó xa lạ đến và chúng ta tổ chức một cái gì tiếp đó, thưa quý vị, niềm vui đó sẽ không bao giờ tồn tại. Nhưng Chúa đã cho chúng ta một tiêu chuẩn không thay đổi. Trong tư cách của một đấng sáng tạo, Chúa đã kiến trúc một cách rất là chu đáo. Ngài đã kiến trúc chúng ta từ thuở ban đầu, khi Ngài sáng tạo ra con người cho Ngài. Ngài sáng tạo tất cả mọi vật khác, Ngài định hình cho tất cả những tạo vật khác, Ngài xây dựng môi trường sống cho tất cả những tạo vật khác. Nhưng khi Ngài tạo dựng ra con người, Ngài lấy chính Ngài làm môi trường. Ta phải tạo dựng loài người theo hình của ta và theo tượng ta. Nghĩa là Ngài tạo dựng cái tạo vật người này khác biệt hơn tất cả mọi tạo vật ở trên đời. Và tôi đã nhiều lần giải thích với Hội Thánh về điều đó. Khi Chúa tạo dựng nên Adam, Chúa truyền sự sống của Chúa vào trong Adam. Chúa có truyền sự sống của Chúa cho tạo vật nào khác không? Không. Vì vậy tất cả mọi tạo vật đều sẽ có một chuỗi thời gian sống của nó theo định luật của Đức Chúa Trời, rồi thì tạo vật đó qua đi. Nhưng con người mà Chúa đã sáng tạo cho Ngài là con người nhận sự sống trực tiếp của Đức Chúa Trời, cho nên tạo vật đó sẽ tồn tại đời đời. Con người được sinh ra để tồn tại đời đời, chứ con người không có được sinh ra để tồn tại 120 năm. Tồn tại 120 năm là quy luật sau khi con người phạm tội, Chúa mới giới hạn điều đó lại. Vì tình thương mà Chúa giới hạn điều đó. Nếu tôi và quý vị sống 1.000 năm, thì có lẽ tội lỗi của chúng ta không còn có đủ giấy tờ để chép để lại trong thế gian này. Chúa của chúng ta đã tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài thành môi trường đó. Tội lỗi làm xa lìa. Bây giờ Chúa yêu thương, Chúa kéo đời sống của tôi và quý vị lại. Bắt đầu từ Hội Thánh đầu tiên, bắt đầu từ những người môn đồ này của Chúa, mãi cho đến Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay, Chúa đang nói rằng là ta đặt sự vui mừng của ta trong các con, và các con có hiểu được điều đó không? Đó là niềm vui của các con, niềm vui thật, niềm vui mà cho dù hoàn cảnh sống có thể thay đổi. Các con đang khỏe lại trở thành bệnh tật. Các con đang có việc làm có thể trở thành thất nghiệp. Các con đang được mọi người yêu chuộng, bây giờ các con có thể bị ganh ghét. Các con đang sống bình an ở tại đây, nhưng có thể có ngày các con bị chặt đầu. Chúa vẫn nói rằng nhưng mà niềm vui của ta nó vẫn ở trong các con. Cảm ơn Đức Chúa Trời, dầu tại đây có những anh em tín hữu của chúng ta sống và họ đối diện với những bức bách về đời sống đức tin của mình, bắt bớ về đời sống tin kính của mình. Thậm chí người nhà, chúng ta vẫn có những sự bắt bớ đó. Nhưng tại vì sự vui mừng của Chúa đặt trong lòng quý vị, mà những anh em vẫn cứ hiện diện trong đền thờ của Chúa ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta một nền tảng không bao giờ thay đổi cả. Điều thứ ba trong cái niềm vui của Chúa đó là Chúa ban cho chúng ta một sự bảo đảm. Chúa ban cho chúng ta cái sức sống, đó là niềm vui. Chúa ban cho chúng ta cái nền tảng, đó là niềm vui của Chúa ở bên trong của mình để làm nền tảng. Rồi thì cái niềm vui của chúng ta nó sẽ trở thành trọn vẹn. Để niềm vui của các con được trọn vẹn, niềm vui của tôi và quý vị chỉ trọn vẹn khi nào niềm vui của Chúa ở trong mình mà thôi. Nó không dựa trên một tiêu chuẩn nào khác. Trong thế gian này người ta nói rằng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia tay, và cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Nhưng với Chúa Giê-xu, Ngài không có câu đó. Với Chúa Giê-xu nói rằng khi niềm vui của ta ở trong các con thì niềm vui của các con được đảm bảo. Cho dù chúng ta có ở trong điều kiện như thế nào thì Chúa muốn nói rằng ta là đấng sẽ đảm bảo cho con vẫn có niềm vui đó. Bất kể con là ai, bất kể hoàn cảnh của con như thế nào, nhưng chính ta bảo đảm cho con niềm vui đó. Chúa muốn nói rằng cái niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta đó, nó vẫn cứ còn hoài. Và Chúa muốn nói rằng cái niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta đó, nó cứ mới hoài. Nếu chúng ta đọc lại trong các sách thánh thi thì chúng ta sẽ thấy rằng các tác giả trong thánh thi luôn luôn nói một điều: tôi sẽ hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Tại sao mới? Tại sao hát bài ca mới? Tại vì niềm vui nó không bao giờ cũ cả, nó cứ mới hoài thôi. Và hễ càng mới thì cứ càng hát bài ca mới. Vì vậy những gì Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta đó, nó cứ liên tục làm cho đời sống của chúng ta cảm thấy tươi mới. Và các tác giả Thánh Thi 33 câu 3 nói rằng tôi hát cho Chúa bài ca mới. Thánh Thi 96 câu 1 nói tôi hát cho Chúa bài ca mới. Thánh Thi 98 câu 1 nói tôi hát cho Chúa bài ca mới. Thánh Thi 144 câu 9 nói rằng tôi hát cho Chúa bài ca mới. 149 câu 1 nói tôi hát cho Chúa bài ca mới. Và thưa quý vị, thậm chí từ đời cựu ước cho đến Khải Huyền, trong sách Khải Huyền đoạn 5 câu 9 nói rằng chúng sẽ hát cho Chúa một bài ca mới. Khải Huyền đoạn 14 câu 3 nói rằng chúng sẽ cứ ca ngợi Chúa bằng bài ca mới. Thưa quý vị, tôi muốn hát bài ca mới của tôi cho Chúa. Anh Nam có muốn hát bài ca mới của anh cho Chúa không? Anh Vinh có muốn hát bài ca mới của anh cho Chúa không? Chị Thuần có muốn hát bài ca mới của chị cho Chúa không? Tất cả mỗi một người trong chúng ta đều muốn hát bài ca mới của mình cho Chúa. Vì sao? Bởi vì niềm vui của Chúa luôn luôn mới trong đời sống của mình. Tại vì Chúa đặt niềm vui của Ngài bên trong làm tiêu chuẩn. Cho nên niềm vui của chúng ta nó không dựa vào hoàn cảnh. Niềm vui của chúng ta nó mới mỗi ngày. Và vì vậy chúng ta sẽ hát bài ca mới đó mỗi ngày. Niềm vui ở trong Chúa, đó là một thứ niềm vui đầy đủ. Niềm vui của các con sẽ trở thành trọn vẹn. Quý vị đi làm được nhiều tiền vui thật. Quý vị được nhiều người yêu mến vui thật. Quý vị có quà sinh nhật vui thật. Nhưng không có niềm vui nào trong những niềm vui đó trọn vẹn. Cô Kim đi câu cá được nhiều nhất, nhưng niềm vui đó không phải là niềm vui trọn vẹn. Bác rít mất ngủ nhưng mà hôm nay ngủ được, niềm vui đó không phải là niềm vui trọn vẹn. Anh Hùng thì đậu quốc tịch, niềm vui đó vui thật nhưng mà không phải là trọn vẹn. Khi nào niềm vui của Chúa ở trong chúng ta, niềm vui đó mới trọn vẹn. Và thưa quý vị, niềm vui đó nó sẽ vượt hơn tất cả những hoàn cảnh, sẽ vượt hơn tất cả những trở ngại nào sẽ đến. Và Thánh Thi 103 David viết lên rồi: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ông phải nhắc nhở cho mình đừng quên điều đó, bởi vì ân huệ của Chúa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chúng ta có thể nhớ đến ân huệ của Chúa ngày hôm nay, nhưng ân huệ Chúa ngày hôm qua có còn nhớ không? Ân huệ của Chúa ngày hôm kia, tuần trước có còn nhớ không? Chớ quên các ân huệ của Ngài. Và vì vậy hễ cứ nhớ lại ân huệ của Chúa thì chúng ta lại cứ phải nói với linh hồn của mình: linh hồn ơi, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Niềm vui từ Chúa là cái Chúa muốn cho tất cả mọi con dân của Chúa ở đây đều phải kinh nghiệm. Hãy nối kết mối tương giao của mình đối với Chúa, để Chúa có thể truyền được cái điều mà Chúa muốn nói với chúng ta, để Chúa có thể tâm tình được với chúng ta. Quý vị có những thời giờ tâm tình với Chúa chưa? Có giữ được những thời giờ riêng biệt tâm tình với Chúa chưa? Hay là sáng ngủ dậy là chúng ta đã phải lo chuẩn bị đồ ăn rồi lên xe đi làm, và tới tối mịt thì chúng ta mới về. Và tới về nhà rồi thì chúng ta chỉ nằm lăn ra đó ngủ. Chúa đâu mất tiêu, thôi để ngày Chủ nhật hẳn gặp. Thưa quý vị, cuộc đời tôi và các ông bạn cho em cần tự nhắc nhở cho mình cái câu kinh thánh ngày hôm nay của chúng ta. Và Phaolô nhắc cho tôi và quý vị: hãy vui mừng. Vui mừng ở đâu? Vui mừng trong Chúa. Không phải vui mừng tại nhà hàng, không phải vui mừng tại chị Neo, không phải vui mừng ở trên núi. Hãy vui mừng trong Chúa. Bao lâu? Luôn luôn. Luôn luôn. Không phải ngày hôm qua thôi nhé, không phải khi quý vị trúng số thôi nha. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Và Chúa nói rằng tại vì sự vui mừng của Chúa ở trong chúng ta đó, mà sự vui mừng của chúng ta nó mới trở thành luôn luôn. Có một người ăn mày, anh ta đi xin tiền thì gặp một người mặc đồ cũng khá đàng hoàng. Anh ta gọi vói theo cái người đó để xin một ít tiền lẻ. Người kia quay lại thấy anh này thì nói: sao tôi thấy cái mặt anh quen quen. Cái anh ăn mày thì anh cũng nhìn thấy cái người đó là một luật sư, cũng thấy quen quen. À đúng rồi, tôi với anh ngày xưa học chung cùng lớp ở trường trung học Oxford đó, anh nhớ không? Chúng ta ở trên lầu 2. Cái người luật sư nói rằng: đúng rồi, anh là Sam phải không? Phải, tôi đây. Dĩ nhiên là anh biết tôi rồi. Người luật sư này nói: sao tình trạng của anh lại trở thành bi đát như vậy? Nhưng mà không có thời giờ để nói chuyện dài. Người luật sư rút một cái tấm check ra, viết $1,000 cho anh Sam này. Anh đi cash số tiền này và thay đổi cuộc sống. Tôi không muốn nhìn người bạn của tôi phải sống những ngày đau khổ như vậy nữa. Đó là một số tiền rất lớn đối với người ăn mày. Anh ta chảy nước mắt bởi vì tình thương của người bạn của mình dành cho cái check $1,000 như vậy. Nếu mà người ta có thương anh lắm thì ai đó rộng rãi lắm cho anh được 5 đồng, 3 đồng là đã cao rồi. Nhưng mà người bạn này đã cho anh $1,000 và bảo anh rằng: hãy đi rút tiền, thay đổi lối sống này của anh đi. Anh cầm cái check $1,000 đó đi tới cái nhà băng. Nhìn qua cái cánh cửa kính của nhà băng, anh thấy những người teller, tức là những người mà làm việc ở trong cái nhà băng đó, ăn mặc rất là đàng hoàng, chỉnh chạc. Và những người rút tiền đi ra đi vào trong nhà băng đó, cái nhà băng này nó là một nhà băng nổi tiếng, cho nên những người đi vào đi ra cũng là những người ăn mặc rất là đàng hoàng, chỉnh chạc. Anh nhìn lại mình, cái bộ đồ của anh nó rách rưới, hôi hám, dơ bẩn quá. Anh nói: không được, mình mà đi vào đó mình đưa cái check này là thế nào nó cũng nói check này là check giả mạo. Anh buồn quá, anh bỏ anh đi ra. 2 ngày sau, cái người luật sư đó lại tình cờ lại gặp anh Sam ở trên đường phố ngồi đó ăn mày. Anh nói: Sam, tôi đã giúp cho anh $1,000, tại sao anh không thay đổi cuộc sống của anh? Tại sao anh vẫn ngồi đây để anh xin? Sam nói rằng: tôi cảm ơn anh, nhưng đây, cái check $1,000 của anh tôi trả lại cho anh. Bởi vì tôi biết chắc rằng với cái bộ đồ này của tôi, với cái gương mặt này của tôi mà tôi bước vô cái ngân hàng đó, người ta sẽ sai security tống cổ tôi ra ngay. Cái người luật sư nói rằng: Sam ơi, cái giá trị của cái check tôi viết cho anh á, nó không có lệ thuộc vào cái mặt anh sạch hay dơ. Nó không có lệ thuộc vào bộ đồ của anh mặc là đẹp hay xấu. nó lệ thuộc vào cái chữ ký tôi đã ký ở những cái sách này. Anh hãy đi ra ngân hàng và rút tiền ngay đi. Tôi muốn thưa cùng với các bạn chị em, niềm vui của tôi và các bạn chị em nó không có lệ thuộc vào hoàn cảnh, nó không có lệ thuộc vào việc chúng ta sẽ được cái gì hay không được cái gì. Nhưng Chúa nói rằng tại vì ta đã đặt niềm vui của ta ở trong các con thì các con sẽ có niềm vui đó. Nó được đảm bảo bằng cái tiêu chuẩn mà Chúa đã đặt vào đó. Và Chúa nói rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho đời sống của chúng ta đã xác định được niềm tin của mình ở nơi Chúa. Và Chúa đã bắt một nắng đầy niềm vui của Ngài đưa vào trong cuộc đời của chúng ta. Hãy hưởng thụ niềm vui mà Chúa cung cấp cho chúng ta. Đừng tìm cho mình một thứ niềm vui tạm bợ mà bỏ đi cho mình một thứ niềm vui còn tồn tại cho đến đời đời. Tôi có thể giảng, tôi có thể khuyên, tôi có thể nói chuyện với quý vị, nhưng quyết định nó nằm với quý vị. Chúa không làm thay đổi được, tôi không làm thay đổi được. Chính quý vị phải chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Cảm ơn Chúa. Mình chỉ dùng lời của Ngài khích lệ cho đời sống của mỗi chúng ta. Buổi sáng hôm nay cũng là buổi sáng chúng ta sẽ nhận tiệc thánh. Cảm ơn Chúa, đây là niềm vui của chúng ta. Niềm vui mà Cha của chúng ta đã ký với tôi và quý vị bằng dòng máu của Chúa Giê-xu đổ ra trên thập tự giá. Niềm vui bởi vì Ngài đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta rồi. Và Ngài nói rằng con là của ta. Bây giờ Chúa nói rằng cái này nó chỉ nhắc lại điều ta đã làm cho con thôi. Các con sẽ sống như thế nào đó là tùy các con. Tôi và quý vị có quyết định sống như thế nào đó là tùy theo mình. Nhưng Chúa nói rằng hãy làm điều này để nhớ lại. Nhớ lại cái điều mà Chúa đã làm để được chúng ta đó. Cái giá đó nó không rẻ tí nào cả. Hay là làm tất cả mọi sự. Và Ngài ao ước rằng Ngài đã làm chỉ vì Ngài mong cuộc đời tôi và quý vị hưởng trọn niềm vui trong Chúa. Đừng để những điều khác chiếm mất niềm vui của mình ở nơi Chúa. Chúng tôi tin cậy vào tình thương của Chúa đối với hoàn cảnh của mình. Tôi tin cậy rằng cho dù nhà tôi đang nằm ở trên giường bệnh, thở khó, tim đập không được, nhưng trong Chúa chúng tôi có niềm vui. Và tôi vẫn sẽ hát bài ca mới của mình với Chúa. Tôi ao ước rằng quý vị hãy cùng tôi, hãy hát bài ca mới của quý vị cho Chúa của chúng ta. Thì giờ này chúng ta cùng đứng lên, hãy xét lại lòng của mình, để chúng ta nói với Chúa, thưa với Chúa từ trong sâu thẳm lòng của mình: Chúa ơi, khi con nhận bánh này, khi con nhận chén này, xin giúp để con có thể hát bài ca mới cho Chúa. Vì Chúa đã làm ơn cho con lớn hơn là điều con có thể suy hiểu được. Chúng ta cùng hướng lòng về với Đức Chúa Trời. Kính thưa Cha, kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa bởi vì Ngài vẫn ở đây. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài vẫn hiện hữu. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài vẫn sống và Ngài vẫn luôn luôn minh chứng cho chúng con thấy rằng Ngài đang sống. Được sống trong tình yêu của Chúa, được sống trong sự quan phòng của Chúa là một đặc ân lớn quá cho chúng con. Chúng con không thể nào tưởng tượng được, chúng con không thể nào hiểu hết được. Nhưng Chúa ơi, sáng hôm nay Chúa khích lệ cho chúng con. Đây chỉ là một điều rất nhỏ mà Chúa đã cung cấp cho chúng con trong hàng muôn ngàn điều Chúa cung cấp cho chúng con. Và Chúa nói rằng ta muốn nói những điều này với các con để niềm vui của ta có thể ở trong các con và niềm vui của các con trở thành trọn vẹn. Xin cho những gì lời của Chúa buổi sáng hôm nay nói với tâm linh con và nói với tâm linh của anh em con thì niềm vui của Chúa thật sự đi vào trong cuộc đời của chúng con. Biết tất cả những than thở, biết tất cả những dòng nước mắt khổ sở, vật lộn, cay đắng sẽ trở thành sự vui mừng không tả được trong cuộc đời của chúng con. Thì Cha xin tha cho chúng con những ngu muội, dạ dột, lầm lỡ những lúc chúng con tự lẩn tránh Ngài. Cha ơi, chúng con đã không biết rằng mình ngu muội biết dường nào. Nhưng xin Chúa cho chúng con nhớ rằng Chúa vẫn còn đang đợi chờ. Và buổi sáng hôm nay khi chúng con cùng nghe lời của Chúa, buổi sáng hôm nay khi chúng con cùng đưa tay để nhận lấy bánh làm biểu tượng cho thân mà Ngài đã chịu hy sinh cho con, khi chúng con nhận lấy chén làm biểu tượng cho huyết mà Ngài đã đổ ra vì con, Ngài đã làm tất cả những điều đó chỉ với một mong đợi: chúng con nhận lấy niềm vui của chính Ngài bên trong đời mình, để chúng con có thể được hưởng trọn niềm vui mà Chúa tạo cuộc đời của chúng con ra. Và Chúa muốn chúng con sống trong niềm vui đó. Xin giúp cho mỗi anh chị em của chúng con càng thấu hiểu Chúa một cách thấu suốt hơn. Sự nhóm họp của chúng con hàng tuần không phải là điều vô ích. Sự học hỏi lời Chúa của chúng con hàng tuần không phải chỉ là những thứ kiến thức rồi nó trôi đi trong cuộc đời của chúng con. Nhưng xin cho đây là những lẽ sống trong cuộc đời của chúng con, và giúp cho chúng con xứng đáng cho Đức Chúa Trời. Con chân thành cảm ơn Chúa. Xin cho chúng con xứng đáng để nhận bánh và nhận chén này mà không làm cho Chúa của chúng con phải hổ thẹn. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.